nên hay không nên. Một lần nọ, khi tôi chấm dứt bài giảng ở Oslo, Na Uy, thì có một phụ nữ trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã hỏi tôi một câu, đại ý rằng chúng ta làm thế nào mà quyết định được những việc quan trọng trong đời mình. Để mọi người có thể dễ hình dung, tôi quyết định trả lời thông qua một tình huống cụ thể. Chúng ta hãy giả sử một người đang quyết định xem mình có nên lấy người bạn trai của mình hay không. Cô gái tội nghiệp đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai tay ôm đầu và bối rối quay sang người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Các khán giả trong phòng đều bộc phen cười ồ lên. Sau khi ngỏ lời xin lỗi, tôi đã chỉ cho mọi người biết một phương pháp cổ xưa giúp ta quyết định sự việc trong cuộc sống với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là tung đồng xu, sắp lấy, ngửa không lấy. Tuy nhiên, đừng vội vàng ra quyết định theo đúng kết quả đó, mà bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Giả sử bạn là cô gái trong câu chuyện trên, nếu kết quả là sắp, tức là bạn lấy anh ta, thì liệu bạn có reo lên và mỉm cười vui sướng không? Hay bạn chỉ lẩm bẩm, chắc mình phải thử lại 2-3 lần coi sao, kèm theo cái cau mày thất vọng. Mới gần đây, tôi được nghe về một ý nghĩa khác của phương pháp cổ điển này. Đó là chúng ta phải lắng nghe phản ứng cảm xúc của mình trước kết quả tung đồng xu. Từ tình huống cụ thể này, tôi muốn khuyên các bạn rằng, trong cuộc sống, các bạn nên chú ý vào những phản ứng cảm xúc của chính bạn, bởi vì chúng sẽ nói cho bạn biết rõ nhất điều bạn thật sự muốn làm. Và cho dẫu có là gì đi nữa, thì hãy cứ làm theo đúng như thế. Hãy hỏi chú chó của bạn. Chúng ta ai cũng yêu quý con vật mình nuôi. Chính vì thế mà một trong những quyết định khó khăn nhất mà người chủ vật nuôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đó là liệu bạn có cho phép bác sĩ thú y kết thúc số phận của con vật đang bị ốm nặng hay không. Theo một góc nhìn nào đó, việc cho phép một người xa lạ giết chết con vật mà bạn yêu thương là một việc nghe có vẻ nhẫn tâm, và đối với các Phật tử thì điều này càng không thể chấp nhận được vì nó vi phạm đến chuẩn mực đạo đức cốt lõi. Tuy vậy, nếu ta nhất định không cho con vật thoát khỏi sự đau đớn mà nó đang phải chịu đựng thì lại càng tàn nhẫn hơn. Vậy nên chúng ta phải làm sao trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này? Câu trả lời rất dễ. Hãy hỏi con vật nuôi của bạn. Judy mang con chó bị ung thư của mình trở lại gặp bác sĩ thú y, và người ta bảo với cô rằng họ chẳng thể làm gì hơn cho con chó của cô, ngoại trừ tiêm cho nó một mũi thuốc nhân đạo cuối cùng để nó ra đi nhẹ nhàng, thoát khỏi sự đau đớn. Thế là Judy đề nghị được ở lại một mình với con chó trong giây lát. Cô ẵm nó trong tay, nhìn sâu vào đôi mắt của nó và hỏi, cưng có muốn chết bây giờ không? Cưng có còn muốn chịu đựng căn bệnh ung thư thêm nữa không? Khi bạn đã từng gắn bó đầy yêu thương với con vật mình nuôi trong suốt một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ nó muốn gì. Judy cảm thấy rõ con chó nhỏ của mình chưa muốn ra đi. Thế là cô trả lời với bác sĩ thú y, không. Người bác sĩ thú y nổi giận, những Phật tử như cô thật là tàn nhẫn và ngu ngốc. Nhưng ông ta không làm được gì cả, và Judy mang con chó của cô về. Vài tháng sau, Judy mang con chó đó trở lại gặp bác sĩ thú y. Nó đã tự mình vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó, cũng như rất nhiều người chúng ta bỗng khỏe mạnh trở lại khi bị ung thư. Người bác sĩ thú y vô cùng ngạc nhiên, và sau khi kiểm tra tổng quát con chó cẩn thận, ông nói, những Phật tử như cô thật giàu tình thương và khôn ngoan. Chúng ta không có trách nhiệm quyết định cuộc đời hay sinh mệnh của người khác, thậm chí là cuộc đời của con vật. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy hỏi chính con vật đó, và bất kỳ ai yêu thương con vật mình nuôi cũng sẽ hiểu ra câu trả lời của chúng. Hãy nhớ rằng quyền quyết định nằm ở chính con vật đó chứ không phải ở chúng ta, và chúng hiểu chúng muốn gì. Chăm sóc chứ không chỉ là chữa trị. Tôi tu và sống ở Bết từ năm 1983. Suốt gần ấy năm, những gia đình Phật tử trong vùng tôn trọng và tin tưởng nơi tôi, đến nỗi tôi được các nam nữ thanh niên trẻ tuổi xem như người ông thiêng liêng. Họ thường đến chùa để chia sẻ với tôi những bí mật mà họ không bao giờ nói cho cha mẹ biết. Trong số họ có một bác sĩ trẻ từng buồn rầu đến gặp tôi. Anh ta vừa bắt đầu thực tập chuyên môn tại một trong các bệnh viện lớn của Bét. Một ngày trước đó, anh mất đi bệnh nhân đầu tiên của mình. Đó là một ca nguy kịch. Đó là một nữ bệnh nhân trẻ, và anh phải báo cho người chồng trẻ biết rằng vợ của anh ta đã qua đời, rằng hai đứa trẻ đã mất mẹ. Người bác sĩ trẻ cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không giúp được gia đình đó. Dĩ nhiên là anh bác sĩ không có lỗi gì, và anh đã làm hết sức có thể để giúp bệnh nhân về mặt y khoa. Lý do khiến anh cảm thấy mình thất bại nằm ở chỗ khác, và đó là điều mà tôi đã tìm cách chia sẻ với anh ta. Nếu anh nghĩ trách nhiệm của một người thầy thuốc là bằng mọi giá chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thì anh sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác thất bại. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ chứng kiến nhiều bệnh nhân của mình qua đời. Nhưng nếu anh chấp nhận rằng trách nhiệm chính của mình là chăm sóc bệnh nhân, anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình thất bại. Ngay cả khi không thể cứu họ, anh cũng đã chăm sóc cho họ. Vì bác sĩ trẻ đó là một người thông minh, anh đã hiểu ngay lập tức điều tôi muốn nói và chẳng mấy chốc trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Mục tiêu chính của anh bây giờ là chăm sóc cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân khỏi bệnh thì đó là một phần thưởng tuyệt vời. Còn bằng nếu chẳng may họ không qua khỏi thì ít nhiều họ cũng ra đi trong vòng tay chăm sóc ấm áp của anh. Trong xã hội ngày nay, nhiều bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân trong tuyệt vọng, trong khi cái chết là hiển nhiên. Chưa kể việc nỗ lực quá sức ấy có thể khiến bệnh nhân sợ hãi, đau đớn. Đó là vì chúng ta vẫn coi trọng việc cứu người hơn là chăm sóc người. Nếu chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc với mức độ tương đương với việc chữa trị, đồng thời tiến hành song song hai việc này, thì có lẽ không chỉ khiến cho những giây phút cuối cùng của bệnh nhân trở nên bình an và dễ chịu hơn, mà còn có thể chữa lành cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Ly sữa và hai cái bánh quy. Một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nữ. Bệnh ung thư của bà đã vào thời kỳ cuối và tất cả các bệnh viện trong vùng đã bỏ cuộc. Mọi phương pháp điều trị đều phức tạp, tốn kém. Trong khi đó, cơ hội sống của bệnh nhân là rất mong manh. Sau khi đã kiểm tra mọi chi tiết, sau khi đã hỏi han thêm được vài điều, ông quyết định tiếp nhận ca đó. Các bạn bè của bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ông sẵn sàng tìm mọi nguồn giúp đỡ để chữa trị cho người phụ nữ đó. Ông gọi khắp nơi để mời các chuyên gia hàng đầu từ khắp mọi đất nước và dành rất nhiều thời gian, công sức để giúp đỡ cho bệnh nhân. Cuối cùng, sự nỗ lực phi thường đó của ông đã được đền đáp. Sau nhiều tháng trời, ông đã có thể kết luận bệnh nhân hoàn toàn bình phục và có thể sống thêm nhiều năm hạnh phúc, khiến cho người đó quá đỗi sung sướng. Vài hôm sau, bà nhận được hóa đơn viện phí từ bệnh viện. Bà mở thư mà lòng cứ nơm nớp lo lắng, nghĩ rằng hẳn số tiền phải lên đến hàng trăm ngàn đô la. Thay vào đó, bà chỉ thấy dòng chữ viết tay của người bác sĩ nọ rằng đã thanh toán 25 năm trước bằng một ly sữa và hai cái bánh quy. Thì ra 25 năm trước, người bác sĩ nọ chỉ là một sinh viên y khoa nghèo đang kiếm tiền trả học phí bằng những công việc làm thêm lặt vặt. Một trong những công việc đó là đi tiếp thị hàng hóa đến nhà người tiêu dùng. Một buổi chiều nóng nực nọ, sau khi đã đi cả ngày mà không bán được gì, anh gõ cửa một căn nhà nọ và một người phụ nữ đã ra mở cửa. Cô lắng nghe lời rao hàng mệt mỏi của anh và từ chối mua hàng. Nhưng khi nhìn vào mắt của cậu sinh viên, cô đã hỏi: "Thế em đã ăn gì chưa?"
"Dạ chưa, chỉ có lót dạ chút đỉnh buổi sáng thôi ạ."
"Thế thì em đợi tôi ở đây nhé." Người phụ nữ nói và nhanh chóng quay trở lại với một ly sữa và hai cái bánh quy cho cậu sinh viên y khoa đang kiệt sức. 25 năm sau, người sinh viên ấy đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại một bệnh viện danh tiếng. Khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ông đã nhận ra bà qua cái tên. Ông cũng gọi cho một số nơi và biết chắc bà chính là người phụ nữ tốt bụng năm xưa. Và để tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế ngày đó của bà mà ông không bao giờ quên, vị bác sĩ đã làm hết mình để giúp bà thoát khỏi căn bệnh ung thư. Thậm chí ông còn trả cả viện phí cho bà. Tâm sự của một người chào hàng. Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất rất nhiều. Tôi cũng từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này. Bán hàng kiểu đó thật là vô lương tâm, tôi biết chứ. Nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng. Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ. Gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình. Sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn, tầm phào với cái giá đắt đỏ, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau. Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì sự dù đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà. Tôi đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ sáu ở thành phố Bes, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi. Cô tâm sự: "Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy." Cô nói tiếp: "Hồi cô còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó." Cô ấy nồng nhiệt kể: "Đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu, dù hôm nay cô vẫn cảm ơn thầy rất nhiều." Tôi chết lặng. Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều hôn lễ được cha xứ hoặc được nhà sư chủ trì, trong khi những người chủ trì đó lại độc thân? Bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ cưới cho rất nhiều người. Có một lần tôi tổ chức đám cưới cho Phật tử và được đăng hình trên tạp chí Hello, phiên bản của Malaysia. Trong lễ cưới, tôi phải đưa ra cho cặp vợ chồng son đang chìm đắm trong tình yêu và lời khuyên thiết thực. Tôi làm việc đó vì không muốn sau này đôi vợ chồng đó sẽ làm phiền tôi vì những rắc rối trong hôn nhân.
Thế là trong buổi lễ, tôi đã kể cho họ nghe bí quyết để sống hạnh phúc cho hôn nhân, để sau này họ cho tôi được yên thân. Như vậy thì tôi hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, đôi bên đều có lợi. Vậy bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là gì? Ngay khi đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau, tôi nhìn vào mắt cô dâu và nói: vợ con đã là một phụ nữ có chồng. Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nghĩ đến bản thân mình nữa. Cô gái lập tức gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Sau đó, tôi nhìn chú rể và nói: vợ con đã là một người đàn ông có vợ, con cũng không được nghĩ đến bản thân mình nữa. Tôi không hiểu có phải đây là thói quen của nam giới hay không, bởi vì các chú rể thường dừng lại vài giây trước khi nói vâng ạ. Vẫn nhìn chú rể, tôi nói tiếp: và kể từ giây phút này, con không bao giờ được nghĩ đến vợ của mình nữa. Rồi tôi lập tức quay sang cô dâu và nói: con cũng không được phép nghĩ đến chồng của mình nữa. Tôi rất thích nhìn những gương mặt lúng túng của các đôi vợ chồng mới cưới khi nghe những gì tôi khuyên. Không cần phải suy diễn gì, bạn hẳn nhiên đã dễ dàng nhận ra được điều họ đang nghĩ trong đầu. Cái ông thầy tu khùng điên này muốn gì đây chứ? Làm cho người khác bị lúng túng là một phương pháp giảng dạy rất hiệu quả. Một khi đối tượng muốn tìm ra đáp án thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn cho họ qua câu trả lời vì họ rất chú tâm. Bây giờ tôi mới giải thích. Một khi đã lập gia đình, mỗi người không nên nghĩ đến bản thân nữa, vì nếu không sẽ chẳng bên nào đóng góp vào cuộc hôn nhân của mình. Và mỗi người cũng không nên chỉ nghĩ đến người bạn đời của mình, vì như thế thì mỗi bên sẽ chỉ biết cho đi và cho đi vào người kia, cho đến khi không còn gì để cho vào cuộc hôn nhân nữa. Thay vào đó, một khi đã lập gia đình, cả hai chỉ nên nghĩ đến chúng ta. Có vậy cả hai mới đích thực là ở trong cùng một cuộc hôn nhân. Cặp vợ chồng quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã hiểu vấn đề ngay lập tức. Hôn nhân tức là chúng ta, chứ không phải chỉ riêng anh hay chỉ riêng em. Để chắc chắn họ đã hiểu bí quyết ấy, tôi bèn hỏi: thế thì mọi vấn đề phát sinh trong hôn nhân là của ai? Họ đồng thanh đáp: của chúng con ạ. Tốt lắm. Tôi mỉm cười đáp: trong hôn nhân, nếu có một vấn đề nảy sinh và bạn nghĩ rằng đó là vấn đề của người bạn đời, bạn sẽ không tham gia để tìm ra giải pháp. Còn nếu bạn nghĩ đó là vấn đề của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua một nửa của giải pháp. Nhưng nếu mọi khó khăn đều được coi là vấn đề của chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp, và chính điều đó sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầm ấm.
Uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cách đây vài năm, một thanh niên ở Sydney lái xe về nhà sau buổi liên hoan công ty. Lúc đó, anh ta đã hơi quá chén, nhưng vẫn tin rằng mình có nhiều cơ may sẽ không bị cảnh sát thổi phạt. Đêm đó, cảnh sát Sydney dựng một rào chắn trên một tuyến đường đông người qua lại để kiểm tra độ cồn của tất cả các tài xế. Không may, trạm kiểm soát đó lại nằm trên con đường về nhà của người thanh niên đó, và anh ta bị bắt lại. Trong lúc xếp hàng chờ thử độ cồn, anh ta tự nhủ mình sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ bị tước bằng lái. Anh ta nguyền rủa vận xui của mình, và tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi những cảm giác đau khổ và xấu hổ đang sắp trực trào mà không thể tránh khỏi được. Anh ta cảm tưởng như thể bản thân sắp bị bóng tối số mệnh nuốt chửng mất. Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh ta. Người cảnh sát bảo anh bước ra khỏi xe và đưa cho anh một dụng cụ để thổi hơi vào đó. Ngay lúc này, có một tiếng động lớn do đụng xe gây ra. Một chiếc xe đang đà chạy đến gần rào chắn mới đột ngột dừng lại, khiến người lái xe ở phía sau không kịp đạp thắng, đâm vào phía sau của chiếc xe phía trước. Viên cảnh sát nghe thấy tiếng động, bèn lấy lại dụng cụ thử độ cồn và nói với anh chàng đang lo lắng của chúng ta rằng tôi phải giải quyết vụ tai nạn này vì nó quan trọng hơn chuyện thử cồn của anh. Thôi, anh hãy quay về xe và đi đi. Thế là anh thanh niên may mắn thoát nạn chỉ trong giây lát. Anh ta nhảy lên xe và lái xe về nhà. Lòng vui sướng ca hát suốt dọc đường. Sáng hôm sau, có ai đó nhấn chuông cửa ầm ĩ khiến anh ta thức giấc. Anh ta bò ra khỏi giường mà đầu đau như búa bổ, hậu quả nhãn tiền của cuộc chè chén đêm qua. Vài phút sau, anh ta mở cửa và thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà. Thoạt đầu anh ta hơi giật mình, nhưng rồi lại nghĩ. Họ không thể bắt mình được, mình đâu có đang lái xe. Chào anh. Chào các anh, có việc gì thế ạ? Anh có thể vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nhà để xe của anh không? Người thanh niên tin chắc mình không giấu giếm thứ gì trong nhà xe, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là được chứ, tôi lúc nào cũng hỗ trợ cảnh sát địa phương. Anh ta đáp. Hãy theo tôi. Và người thanh niên tự tin bước về phía nhà để xe. Khi mở cửa nhà xe, mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch, môi thì run rẩy và mắt thì gần như sắp lọt ra ngoài. Vì ngay trong nhà xe, trước mắt anh ta là một chiếc xe cảnh sát. Nghĩa là đêm qua anh ta đã lái nhầm xe về nhà. Hậu quả thứ hai là đây. Cho nên tôi chỉ có thể nói rằng uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cội nguồn của tham, sân, si. Ngày xưa, có một ni cô sống rất thanh đạm trong một hang đá với vài vật dụng cá nhân. Mỗi buổi sáng, ni cô mang một cái bình bát đến ngôi làng gần đó để xin thức ăn dùng trong ngày và có rất nhiều thời gian để thiền, học tập và trao giảng những gì bà biết cho dân làng trong vùng. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực về, Nico phát hiện một cái lỗ rách trong cái áo choàng của mình. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, vì trong hang nơi bà sống có rất nhiều chuột. Thế là Nico đi tìm một miếng vải nhỏ để vá áo. Trong lúc vá áo, Nico nghĩ nếu mình có một con mèo, ắt hẳn sẽ không còn lũ chuột nữa. Thế là hôm sau, Nico hỏi xin dân làng một con mèo và họ đã cho bà một con mèo khôn ngoan, có màu nâu, hệt như cái áo mà bà đang mặc. Nhưng rồi con mèo cần sữa và cá. Thế là sáng nào Nico cũng hỏi xin dân làng thêm những thứ đó. Một buổi sáng, Nico nghĩ nếu mình có một con bò, bà sẽ không phải xin sữa cho con mèo và nó sẽ giúp bà đuổi lũ chuột. Thế là Nico bèn hỏi xin một trong các vị mạnh thường quân giàu có một con bò. Khi đã có con bò, Nico phải có cỏ cho nó ăn. Thế là bà xin cỏ của dân làng để nuôi con bò, để lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Được vài ngày, Nico nghĩ nếu bà có một cánh đồng của riêng mình, bà sẽ không còn phải làm phiền đến những người dân làng nghèo khó mỗi ngày để có cỏ. Thế là bà tổ chức quyên góp để mua bãi cỏ bên cạnh để lấy cỏ nuôi bò, lấy sữa cho con mèo bắt chuột để lũ chuột không cắn áo của bà. Thế là hàng ngày, Nico mất rất nhiều thời gian trên đồng cỏ để vắt sữa bò. Do đó, Nico nghĩ nếu mình có một chú bé giúp việc thì tốt biết mấy, vì chú sẽ làm tất cả mọi thứ cho bà. Đáp lại, Nico sẽ giảng dạy cho chú điều hay, lẽ phải và dạy chữ cho chú. Dân làng bèn chọn ra một chú bé xuất thân từ gia đình nghèo khó để chăm nom đồng cỏ cho Nico, để bà có sữa bò mà nuôi mèo, để con mèo bắt chuột và lũ chuột không cắn rách áo của bà. Từ lúc đó, Nico cũng nhận thấy dân làng bắt đầu né tránh bà. Họ sợ mỗi khi gặp mặt, bà sẽ lại yêu cầu một thứ gì đó. Ngay cả khi thấy một con bò nâu băng ngang đường, họ cũng nghĩ đó là Nico nên trốn vào nhà, then cài cửa đóng và buông rèm kín mít. Một lần nọ, có một người dân làng đến hỏi Nico chỉ dạy về thiền. Bà đáp, xin lỗi, để lúc khác nhé, tôi đang bận lắm. Tôi phải kiểm tra túp lều đang xây cho chú bé. Người đã giúp tôi chăm nom đồng cỏ để có cỏ cho bò ăn, có sữa cho mèo tôi uống mà đuổi chuột không cho chúng cắn rách áo của tôi. Nói đến đây, Nico chợt chú ý đến những gì mình nói và nhận ra cội nguồn của tham, sân, si chính là từ đây mà ra. Thế là Nico nhờ dân làng đến dỡ túp lều xuống, trả chú bé về với gia đình, trao lại cho dân làng con bò và cánh đồng, đồng thời tìm một gia đình nhận nuôi con mèo. Vài hôm sau, Nico trở lại với đời sống giản dị của mình, chỉ với vài món vật dụng trong hang đá. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực quanh làng về, Nico chợt nhận ra lũ chuột đã cắn thủng một lỗ trên áo của bà, và bà đã vui vẻ vá một miếng vá khác. Tìm về chốn bình yên. Có người đã gửi cho tôi câu chuyện này và tôi xin được kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện xoay quanh một việc chú chó rất thông minh đã tìm cách thoát khỏi áp lực của cuộc sống hiện đại. Một phụ nữ nọ sống ở ngoại ô vừa đi mua sắm về. Chị ta vừa mở cửa thì bỗng thấy có một con chó to từ đâu xuất hiện chạy vội vào nhà. Khi chị ta vừa bỏ giỏ xuống, thì con chó đã cuộn tròn trong góc phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đó là giống chó Labrador, được cắt tỉa lông cẩn thận. Thêm cái vòng cổ tươm tất nên ắt hẳn không phải là loại chó hoang đi lạc. Người phụ nữ tốt bụng vốn thích chó, đặc biệt là con chó này. Thế nên chị ta cứ để nó ở lại trong nhà. Khoảng chừng 2 giờ sau đó, con chó tỉnh dậy và người phụ nữ để nó ra đi. Ngày hôm sau, con chó lại quay trở lại nhà của người phụ nữ nọ và chị ta lại cho nó vào. Nó đến ngay góc nhà yên tĩnh, cuộn tròn lại và cứ thế ngủ ngon cũng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Việc này lặp lại thêm vài lần nữa. Người phụ nữ bắt đầu tự hỏi con chó đáng yêu này đang sống ở đâu và vì sao nó cứ quay trở lại nhà chị. Thế là chị bèn viết một mẩu giấy, gấp lại cẩn thận và lòn vào vòng cổ của nó. Trong mẩu giấy chị viết đại loại như sau: đã 5 hôm rồi, chiều nào con chó của anh hoặc chị cũng đến nhà tôi. Nó chẳng làm gì mà chỉ ngủ thật yên lặng. Thật là một con chó ngoan và đáng yêu. Tôi không hề phiền lòng vì điều này chút nào. Tôi tự hỏi không biết nó sống ở đâu và vì sao nó cứ đến nhà tôi mãi. Ngày hôm sau, con chó quay lại chỗ ngủ của nó trong góc nhà. Trên của nó là một mẩu giấy có viết: con chó của tôi sống trong một căn nhà ồn ào, vợ thì hay cầu nhàu và chúng tôi có đến 4 đứa con. Trong đó có 2 đứa dưới 5 tuổi. Nó đến nhà cô để tận hưởng không gian yên tĩnh và ngủ cho yên giấc. Liệu tôi có thể đến cùng nó không nhỉ?